Cái đoạn thi thiên này mình 19 này rất là tuyệt vời anh em. Chúa anh tin Chúa đang hướng chúng ta về trở lại với Chúa và lời của Ngài, luật pháp của Ngài. Đầu tiên Chúa nhắc cho mình biết là cách là Ngài đã đứng tạo dựng cả vũ trụ này. Cái tầng trời rao truyền sự vinh hiển của Đức Chúa Trời và bầu trời giải tỏa công việc tay Ngài làm. Thì chúng ta cần phải biết chúng ta thờ được cái đấng nào. Đức Chúa Trời chúng ta là đấng tạo dựng trời và đất. So với trời và đất, có nhiều người chúng ta có nhiều vấn đề đúng không? Nhiều khó khăn. Và có vấn đề nào lớn bằng cái vũ trụ này không?
Không thể nào dò thấu được vũ trụ này.
Thậm chí cả so với trái đất này á, cũng vấn đề mình cũng chả là gì so với cái đất này cả. Và câu hai nói ngày này giảng cho ngày kia, đêm này tỏ sự tri thức cho đêm nọ. Nó là không có một nhà khoa học nào, không cả mấy ngàn năm qua không ai mà thể nào mà dò thấu được cả vũ trụ này được. Nội cả trái đất còn không được nữa, đừng nói là những vũ trụ. Vũ trụ này có tới cả hàng tỷ thiên hà. Mỗi thiên hà là có cả hàng tỷ ngôi sao. Chúng ta biết ngài vĩ đại như thế nào. Nhưng chính bầu trời, chính vũ trụ này giảng với tri thức của Đức Chúa Trời. Các nhà khoa học và người ta cứ càng nghiên cứu, người ta tưởng là ta hiểu được rồi. Nhưng mà càng nghiên cứu, người ta càng thấy mình không hiểu gì cả. Thực sự là như vậy á. Người ta cứ nói những lời kiêu ngạo, nhưng mà người ta càng nghiên cứu, người ta càng thấy có những cái tri thức mới mà mình hoàn toàn không biết. Cái những cái mà lý thuyết cũ lại sai. Ví dụ như là hồi trước người ta theo thuyết thuyết mà Big Bang á, là cái vũ trụ này tạo ra từ một tiếng nổ. Theo cái thuyết đó thì chúng ta biết mà, lúc đầu cái gì có năng lượng thì từ từ năng lượng nó sẽ giảm dần giảm dần. Thì vũ trụ thì theo lý thuyết đó thì vũ trụ ngày càng giảm, cái nó sẽ giãn nở chậm đi. Giống như mình đốt lửa cái cục than mà đang nóng á, thì từ từ sẽ nguội dần thì năng lượng nó giảm dần. Nhưng mà người ta càng nghiên cứu để càng thấy nó ngược lại, cái tốc độ giãn nở vũ trụ ngày càng tăng lên. Nhiều lý thuyết của người tạo ra cuối cùng ta phát hiện ra nó sai, nó trái hoàn toàn cái tưởng tượng của người ta. Người ta tưởng đã biết rồi thì càng nghiên cứu người ta càng thấy mình chưa biết gì cả. Mà không chỉ cái gì cao siêu vũ trụ, mà ngay trong cơ thể của con người cũng vậy. Y học cũng lâu rồi, cả ngàn năm rồi, hay lâu hơn nữa. Mà người ta càng nghiên cứu người ta càng thấy có nhiều điều vớt mới lạ. Cho tới bây giờ cơ thể con người cũng chưa được nghiên cứu xong hoàn chỉnh, cũng không thể nào mà phát hiện ra hết được. Phải không Bình?
Không thể nào hiểu được tại sao cơ thể lại quá là tinh xảo, như là chỉ cần một sai sót nhỏ là đâu thể nào sống được. Mọi thứ thật là hoàn hảo, không thể ngẫu nhiên được mà chỉ có đấng tạo hóa tạo ra.
Nội chung cơ thể của mình là nó rất là tuyệt vời à. Nó hoàn hảo, cả mấy tế bào thần kinh điều khiển lắm. Nếu mà mình nhìn về phía bên ngoài á, thì con người với cấu đạo 70% là nước à. Rồi ngoài ra những cái chất vô cơ, carbon với vài cái nguyên tố khác thôi. Nhưng mà những cái đó mình lại kết hợp là hoàn hảo, có sự sống không ai mà hiểu được. Cho nên mình thấy Đức Chúa Trời chúng ta là vĩ đại. Và chúng ta ngày ngày muốn chúng ta hướng về Ngài. Chúng ta nên nhớ Đức Chúa Trời không có bao giờ hứa chúng ta đi theo Chúa sẽ đơn giản. Ngài không bao giờ hứa chuyện đó kìa. Ngài hứa là chúng ta sẽ gặp nhiều khó khăn, hoạn nạn. Để tại vì con đường theo Chúa nó không có đơn giản à. Ăn đọc trong trong văn 16:33, ta báo trước các ngươi những điều đó hầu cho các ngươi có lòng bình yên trong ta. Các ngươi sẽ có hoạn nạn trong thế gian, nhưng hãy vững lòng, ta đã thắng thế gian rồi. Chúa hoàn toàn không có hứa mình đi theo Chúa sẽ đơn giản anh em. Chúa nói trước con đường đi theo Chúa là con đường hẹp. Chúa muốn chúng ta vào nước thiên đàng mà chúng ta là những kẻ tội lỗi không công bình. Thì Chúa cho phép những cái khó khăn đó xảy ra để Ngài tỉa sửa, thay đổi chúng ta. Chúng ta đòi nước thiên đàng, chúng ta là một công dân thuộc trời, thì dĩ nhiên chúng ta phải có, chúng muốn chúng ta phải có bản bản chất thuộc trời, phải giống ngài, phải công bình giống ngài. Thì đó, điều đó không sẽ thể nào xảy ra trong trong vòng một đêm được, phải cần một cuộc hành trình đi theo Chúa, đi bằng đức tin, sẽ gặp nhiều hoạn nạn, điều đó là chắc chắn. Nhưng mà Chúa nói các ngươi đừng có sợ, vì ta đã thắng thế gian rồi, và ta ở trong các ngươi. Điều đó có nghĩa là gì? Chúa không bao giờ hứa mình một cái chặng đường đi theo Chúa là nó dễ dàng cả, nhưng mà Chúa hứa cho chúng ta sự hiện diện của Ngài. Chúa nói là ta ở cùng các ngươi mọi ngày cho đến tận thế. Chúng ta tưởng tượng coi, đứng tạo hình trời và đất, cả vũ trụ, đứng duy trì hoạt động của cả vũ trụ này, mọi sinh vật ở trong chúng ta, ở bên cạnh chúng ta, thì làm sao mà nếu chúng ta chỉ cần chúng ta tin tưởng Ngài thôi, thì không không có vấn đề nào chúng ta không vượt qua được cả. Cho nên chúng ta đừng có nhìn vào những cái khó khăn này, mà nhìn lên Chúa, hãy nhìn lên bầu trời, nhìn những ngôi sao, nhìn mặt trời, chúng ta biết quyền năng của Ngài như thế nào rồi. Cho nên tôi an tin rằng trong cái thời gian này, Chúa muốn hướng lòng ta trở lại với Ngài. Chúng ta hãy trở về với lúc ban đầu. Thi Thiên 19 này rất là tuyệt. Trên câu 6 Chúa nói là mặt trời ra từ phương trời này, chạy vòng giáp đến phương trời kia, chẳng chi tránh khỏi hơi nóng mặt trời được. Ở đây nói tới là những cái quỹ đạo của các hành tinh, của mặt trời, những hành tinh khác. Đức Chúa Trời quy định nó cả mấy tỷ năm mà nó vẫn hoạt động giống y chang những quy định của Ngài. Có cả hàng tỷ ngôi sao, hàng tỷ hành tinh, hàng tỷ thiên hà, thì tất cả đều chạy theo đúng, di chuyển theo đúng cái vị đạo của Chúa cả. Anh em thấy tuyệt vời không? Mặt trời, mặt trăng mà chỉ cần chuyển động sai một cái là thì sống của trái đất cũng chả còn nữa, nhất là mặt trời. Mà cả mấy tỷ năm qua nó vẫn hoạt động theo đúng quỹ đạo của Ngài. Có tất cả những hành tinh đều hoạt động theo luật pháp của Đức Chúa Trời. Chúng ta biết, người ta nói là định luật vạn vật hấp dẫn, đúng không? Những luật đó cũng là những cái luật pháp, những cái luật định luật của thiên nhiên, của vật lý, cũng là những cái luật pháp của Đức Chúa Trời. Nó vẫn hoạt động theo đúng như vậy, hoàn toàn chính xác. Cho đó Chúa mới hướng tới luật pháp của Ngài dành cho con người. Luật pháp của Đức Giê-hô-va là trọn vẹn, bổ tâm hồn lại. Chứng cớ của Đức Giê-hô-va là chắc chắn, làm cho kẻ ngu dại trở nên khôn ngoan. Nếu mà anh em đọc kỹ 10 điều răn, đọc đi đọc lại, và suy nghĩ về những cái điều trong đó, anh em sẽ thấy rằng nó rất là tuyệt vời. Dù nó là cách đây 3.500 năm rồi, mà nó vẫn tuyệt vời, và không có luật pháp mà con người mà đạt tới cái mức như vậy được. Mình đọc anh cảm tạ Chúa mở mắt em thấy cái 10 điều răn này tuyệt vời như thế nào, giống như là trong trong Thi Thiên 19 nói về. Anh em đọc suốt 20 đi, câu 2, suốt ghi tôi ký 20 câu 2.
Ta là Jehovah Đức Chúa Trời ngươi đã rút ngươi ra khỏi xứ Ai Cập là nhà nô lệ. Amen.
Luật pháp của Đức Chúa Trời bắt đầu cùng chính Ngài. Ở đây Chúa nói thẳng luôn, Đức Chúa Trời chúng ta không phải là một cái vật gì đó mà con người tưởng tượng ra, mà Chúa nói rõ luôn, ta đã cứu ngươi khỏi Ai Cập, khỏi nhà nô lệ. Ai Cập như Ai Cập á, nói thế gian này, Chúa nó bắt đầu thẳng luôn, chính ta đã giải cứu ngươi khỏi cái thế gian này. Pharaoh trong Kinh Thánh là tượng trưng cho Satan, hình ảnh của Satan. Ta đã giải cứu người khỏi ách nô lệ của quỷ Satan, và khỏi ách nô lệ của tội lỗi, ta đã chuộc người. Cho nên ngươi phải thờ kính ta, chứ chỉ có bình thường đúng không? Chúng ta có một Đức Chúa Trời để tạo dựng nên vũ trụ, duy trì hoạt động của mọi cả vũ trụ. Ngài cung cấp cho mỗi người chúng ta mà sống được tới bây giờ là cũng là nhờ Chúa thôi. Có người, nhiều người nói là tôi không cần Chúa, tôi không cần Đức Chúa Trời, tôi cũng sống được. Cái đó là tầm bậy. Nếu mà Chúa lấy đi hơi thở thì không ai làm gì được cả. Chúng ta thở được mỗi ngày cũng là nhờ Chúa. Chúa mà lấy đi hơi thở lại là không còn tất cả đều vô nghĩa cả. Chúng ta ngủ dậy mỗi buổi sáng cũng là Chúa cho. Chúng ta có sức lao động cũng là nhờ Chúa cho, đúng không? À, Chúa cũng cung cấp cho chúng ta lương thực hàng ngày để chúng ta ăn uống. Chúa duy trì sự sống rồi cung cấp cho ta mỗi ngày. Chỉ cần lý do đó thôi là chúng ta cũng phải thờ phượng Ngài, cái chuyện đương nhiên rồi. Và ở đây Chúa còn nói thêm nữa, ta không chỉ tạo ra vũ trụ cung cấp cho các ngươi đồ ăn mỗi ngày, giữ gìn sự sống của các ngươi, mà ta còn cứu chuộc các ngươi nữa. Chúa đã thương mình đến nỗi mà Chúa chịu chết để chuộc mình khỏi nô lệ của Satan, khỏi quyền lực của bóng tối. Thì chừng đó lý do chúng ta thấy cái chuyện mà thờ Chúa là chuyện đương nhiên. Mà Chúa nói thẳng luôn là trước mặt ta các ngươi chớ thờ các thần khác. Anh em thấy có thấy điều này sai gì không?
Không.
Chúng ta thấy rất là hợp lý đúng không? Giống như chuyện cha mẹ sinh con, nuôi dưỡng con, thì con cái phải hiếu kính cha mẹ, chuyện đó cũng bình thường đúng không? Đâu có gì sai đâu. Còn đây Đức Chúa Trời á tạo ra vũ trụ, duy trì sống của mình là Ngài chuộc mình. Thì chuyện mà mình thờ kính Ngài, thờ phượng Ngài là chuyện đương nhiên. À. Nếu mà có một cái đấng, con Đức Chúa Trời hàng sống tạo ra tất cả như vậy, duy trì sự sống như vậy, thì đương nhiên đứng đó cũng mới muốn mình phải thờ phượng Ngài. Mà Ngài ở đây Chúa bắt đầu trước đó là tình yêu Chúa bày tỏ trước. Chính ta là Đức Chúa Trời đã đứng để giải cứu các ngươi khỏi ách nô lệ. Chính ta đã chết vì các ngươi. À. Nên đầu tiên luật pháp của Chúa cho biết đó, cái đó là xuất phát từ tình yêu thương. Nên Ngài cũng muốn chúng ta thờ phượng Ngài bằng cái tình yêu thương đó. Và đây chúng ta thấy cái bản tính thánh khiết của Đức Chúa Trời. Các ngươi đừng có thờ cái thần khác. Ngài nói rất là rõ, trắng và đen rõ ràng luôn, đúng không? Ngài không chấp nhận ta vừa thờ Ngài mà được thờ thần khác. À, mấy cái thần này nó không chỉ là những cái hình tượng, mà chúng ta là tất cả những gì mà chúng ta xem trọng hơn Đức Chúa Trời, cái đó tất cả đều là thần tượng cả. Chúa nói là Chúa Giêsu nói như thế nào? Chúa nói là không ai có thể làm tôi hay chủ được, đúng không? Hoặc là khinh thường chủ này mà ghét ghét chủ, trọng chủ này mà ghét chủ kia. Chúng ta không thể nào mà vừa thờ Chúa vừa thờ Ma Môn được. Chúa nói rất là rõ, trắng và đen rõ ràng. À. Chúng ta không thể nào mà vừa 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 thờ Chúa vừa bắt chước người thế gian được, không thể nào được. Nên cái luật pháp của Chúa bày tỏ bản tính công bình và thánh khiết của Ngài. Nên đầu Chúa vô đầu tiên, điều răn đầu tiên là phải thờ phượng Ngài. Điều răn thứ hai là Chúa nói là cái hình thức bên ngoài là không được làm tượng, không được thờ mấy bức tượng đó. Anh em thấy cái điều này có gì sai không?
Không.
Tại vì bất kỳ bức tượng nào á, dù hình hay là tượng gì đó, nó đều là sản phẩm như tay con người tạo ra. Không có cái tượng nào mà tự nhiên nó có cả. Chúa muốn mình thờ đấng tạo ra mình, chứ Chúa không muốn mình thờ những cái sản phẩm như mình tạo ra. Chuyện đó cũng dĩ nhiên, đúng không? Cho dù một bức tượng có đẹp cái cỡ nào đi nữa, nhưng cái tượng Phật đẹp bự như thế nào nữa, ví dụ nếu nó bằng đất sét thì nó cũng chả khác như cái toilet, đúng không? Nó chả có khác gì cả, nó cũng cũng là đất sét rồi. Đất sét tạo ra cái toilet và đất sét tạo ra bức tượng người ta quỳ lại nó, dù tượng Maria hay tượng gì đi nữa cũng vậy, nó cũng là đất sét, đúng không? Tại sao chúng ta lại cúi xuống thờ cái cục đất sét đó, quỳ lại xuống một cái bức tượng Phật hay bức tượng nào đó cũng giống như quỳ lại trước cái toilet vậy? Chính xác là như vậy. Cho nên Chúa quy định rất là chính xác. Và một cái lý do chúng ta phải nhớ đấy là Ngài là Đức Chúa Trời hay ghen tuông, chuyện cũng dễ hiểu. Ngài tạo ra mình, tại sao là mình lại đi đi thờ những cái sản phẩm do mình tạo ra? Ngài tạo ra mình cho tại sao mình lại đi thờ những cái vật vô tri vô giác đó? Và nếu mà chúng ta không có, và không chỉ những cái tượng đó thôi, mà ngày nay người ta còn thờ những thứ khác nữa, ví dụ những cái siêu sao điện ảnh, bóng đá. Có nhiều người khi đọc kinh thánh rất là mệt mỏi, nhưng mà lại thích có thể thức khuya coi coi giải bóng đá quốc tế, có thể coi xem phim trưởng cả cả đêm được, cũng chả mệt mỏi được. Ở đây nếu mà ai ghét ngài, ngài sẽ phạt cả ngàn đời. Ông bà uống đời à, bà uống đời nhẹ, nhưng mà ai yêu mến Chúa, Chúa làm ơn cho cả ngàn đời luôn. Ở đây chúng ta thấy Chúa rất là nhân từ, Chúa phạt phạt bà uống đời thôi, Chúa mà phạt cả ngàn đời thì tiêu. Còn còn ai mà yêu mến Chúa thì Chúa ban phước cho con cả cháu của người đó tới cả cả ngàn đời.
Cảm ơn Chúa.
Cho nên á, chúng ta hãy suy nghĩ lại, chúng ta muốn con cái mình tốt, muốn gia đình đại đình mình được phước, thì mình hãy yêu mến Đức Chúa Trời. Cái đó là tốt nhất, chúng ta đều làm điều tốt nhất cho gia đình và con cháu của mình. Đức Chúa Trời sẽ vì mình và đối xử tốt với con cháu của mình và gia đình của mình. Giống như David vậy, David yêu mến Chúa cả ngàn đời sau, cả mấy ngàn năm sau luôn, Chúa vẫn vẫn nhớ tới lời hứa đó. Rồi cái điều răn thứ ba là không được xúc phạm danh Chúa. Chuyện đó cũng cũng rõ đúng không? Chúa phạt tất cả những ai mà xúc phạm đến danh Ngài, trước hay sau thì cũng đều phải bị phạt cả. Cho nên chúng ta hãy coi chừng, đừng có xúc phạm danh Chúa, đừng có gọi kêu trời ơi. Và cúng Chúa đây bao gồm cả việc đừng có thề thốt à. Chúa cấm chúng ta thề. Và câu điều răn thứ tám á, ôi điều răn thứ tư á, là ngày Sa-bát. Nếu nên nghĩ này mới có thấy 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 hay không, có thấy gì sai không? Gì? Hãy nhớ ngày nghỉ để làm nên ngày thánh. Anh em có thấy gì sai chỗ đó không? Anh thấy rất là tuyệt vời á. Cái luật pháp này á, đã cách đây 3.500 năm, 3.500 năm. Cái lúc đó Chúa đã thấy trước là Chúa sẽ cho con người nghỉ một ngày ở trong tuần, làm việc 6 ngày nghỉ một ngày. Nhờ nhờ cái điều răn này mới có ngày Chúa Nhật, chứ không trước đó là con người phải làm việc cả 7 ngày trong tuần. Nếu mà làm việc tất cả 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 ngày trong tuần không có nghỉ ngơi thì trước sau cũng sẽ chết sớm. Và ở đây Đức Chúa Trời cũng quy cho ngày nghỉ đó, và ngày ngài quy định luôn cái ngày đó để làm ngày thờ phượng. Anh em thấy có đúng có gì sai không?
Gì đâu.
Nếu mà Đức Chúa Trời, có một Đức Chúa Trời tạo ra tất cả, ngài muốn thờ phượng, chúng ta thờ phượng ngài, thì dĩ nhiên ngài cũng phải quy định, ngài quy định luôn cả thời gian để thờ phượng ngài, thời gian cố định một ngày trong tuần, đâu có quá nhiều đâu đúng không? Và cũng không có ít, nó vừa đủ. Có nhiều người nói là, có nhiều người nói là tôi yêu Chúa, tôi không cần, tôi không cần tham gia nhóm ngày Chúa Nhật. Như vậy đâu có được đâu. Cái thời gian Chúa cho mình nghỉ ngơi, nếu mình thực sự yêu Chúa, tự nhiên mình phải dành cho Chúa, mình phải tôn kính Chúa hơn tất cả đúng không? Mà mình thờ phượng Chúa, Chúa chúc phước cho mình. Chỉ những ai mà bỏ ngày Sa-bát, bỏ cái ngày thờ phượng Chúa, những người đó không thể nào mà tốt được. Và cái anh em đọc câu 9 câu 10.
Câu
Câu
9,
9.
ngươi hãy lấy hết công việc mình trong 6 ngày. Câu 10, nhưng ngày thứ bảy là ngày nghỉ của Jehovah Đức Chúa Trời ngươi. Trong ngày đó, ngươi, con trai, con gái, tôi trai tớ gái, súc vật của ngươi, hoặc khách ngoại bang trong nhà ngươi đều chớ làm công việc chi hết. Amen.
Nếu mình nghĩ kỹ ở đây mình thấy Chúa rất công bằng à. Chúa cho quy định con người nghỉ ngơi. Và thậm chí không chỉ có mình mà cả những người làm của mình, đầy tớ, con cái cũng nghỉ ngơi. Chứ không có vụ là sếp nghỉ ngơi ngày chủ nhật rồi nhân viên phải làm việc. Chủ nghỉ ngơi ngày chủ nhật thì đầy tớ cũng được nghỉ ngơi theo. Chúng ta thấy rất là công bằng không? Và gia súc cũng được nghỉ ngơi theo. Một luật pháp chung cho tất cả mọi người. Chứ không có chuyện mà ví dụ như là sếp của mình là nghỉ ngơi ngày chủ nhật là mình phải đi làm. Chứ không chấp nhận chuyện đó. Chứ muốn tất cả đều được nghỉ ngơi cả để thờ phượng Ngài. Thì câu 12 có một cái lịch. Câu 12 là cái câu đặc biệt là hãy hiếu kính cha mẹ ngươi để ngươi được sống lâu trên đất mà Jehovah Đức Chúa Trời ngươi ban cho. Cái câu chỉ điều răn này là cái điều răn mà duy nhất trong 10 điều răn có cái lời hứa được sống lâu trên đất. Chúng ta thấy là Chúa sắp xếp trình tự gọi là hoàn hảo, không thể nào thay đổi được đó. Đầu tiên đó là hướng về Ngài, phải thờ phượng Ngài một mình duy nhất. Rồi hình thức là không có được làm những cái tượng, không được xúc phạm danh danh của Ngài. Rồi thời gian thờ phượng. Còn bây giờ Chúa đi tiếp điều nữa là Chúa hướng thẳng trong gia đình. Gia đình là con cái phải hiếu kính cha mẹ. Nên đầu tiên là Chúa như là cha mẹ. Trật tự rất là rõ ràng. Không có luật pháp nào của nước nào mà lại có luật pháp liên quan đến cha mẹ kiểu đó. Anh em thấy cái gì sai không? Con cái hiếu kính cha mẹ
Hợp lý.
rất là hợp lý đúng không? Và Chúa quy định luôn là Chúa là nhất, nhì là cha mẹ. Và nếu mình nghĩ kỹ cái điều này mình thấy nó tuyệt vời luôn á. Ở đây Chúa không nói, không chỉ nói là hãy hiếu kính cha, và Chúa nhắc tới mẹ có sự bình đẳng. Mà chúng ta biết cái luật pháp này cách đây 3.500 năm rồi, rất là xưa. Cho tới bây giờ có nhiều dân tộc coi thường người phụ nữ, nhất là những xứ Hồi giáo coi thường người mẹ của mình. Nhưng mà Đức Chúa Trời ngay từ ngày xưa ai cũng nói bắt buộc phải hiếu kính mẹ của mình. Nên của Chúa là rất là hoàn hảo, và Chúa thấy tất cả mọi chuyện, không thể nào mà sửa được chỗ này được. Tại vì nếu mà con cái hiếu kính cha mẹ, vâng lời cha mẹ thì xã hội sẽ tốt, đúng không? Xã hội có vấn đề tại vì trong gia đình có vấn đề, cái trật tự trong gia đình không có ổn. Nếu mà con cái vâng phục cha mẹ thì những người đó sẽ tôn trọng cả luật pháp của đất nước nữa. Còn nếu mà con cái mà không vâng lời cha mẹ thì sẽ hỗn loạn, tất cả hỗn loạn như bây giờ. Và sau đó là chớ giết người. Trong Matthew 5 á, Chúa giải thích thêm á, không giết người là sao? Là đừng có ghét người ta. Tại vì những cái sự mà giết chóc bắt đầu từ trong tư tưởng mình trước, đúng không? Mình ghét, ghét, thù oán, rồi chửi. À. Chỉ Matthew 5 nói chỉ cần ghét thôi là cũng ngang tội giết người rồi. Còn chửi anh em mình là đồ ngu, đồ điên gì đó là cũng là xứng đáng bị quăng vào hỏa ngục rồi. Nếu mình ta giữ điều răn này của Chúa, chúng ta thấy không còn ghét chóc hận thù nữa. Thực ra mỗi điều răn nói tới một cái vấn đề căn bản của con người. Những cái như giết giết chóc nè, tà dâm. Ở đây cũng nói tới mối quan hệ trong gia đình. Nên cái câu này cũng cũng có nói, cũng có, cũng đồng nghĩa với là các người chớ ngoại tình. Cho dù là con đàn ông hay đàn bà, Chúa đều không cho cả. Chúa không có nói là đàn ông được ngoại tình thì đàn bà không được. Ở đây Chúa nói rõ các người chớ ngoại tình. Trật tự của Chúa rất là rõ ràng. Và nếu mà chúng ta tốt nhưng mà giữ những điều răn này á, thì xã hội đâu còn còn có những cái tệ nạn khác đâu, đúng không? Hay trong câu 13 các người chớ giết người á, đi sau cái điều răn yêu kính cha mẹ. Điều này nó cũng có rất là sâu sắc. Ví dụ có nhiều lúc á, con cái mà đối xử bạc đãi với cha mẹ thì nó cũng giống như giết cha mẹ vậy. Mà nó không phải giết giết người á, nó còn nhẹ hơn nữa, đúng không? Giết người xong chút xíu là chết. Còn đây á, mà con cái mà bạc đãi cha mẹ, làm cho cha mẹ sống trong buồn thảm, nó còn còn ác hơn nữa. Rồi các ngươi chớ làm chứng dối cho kẻ lân cận của mình. Chúa cấm mình nói dối luôn. Cho nên mình hãy phải cẩn thận những lời mình nói. Mình đừng có làm chứng dối, đừng có nói những cái điều mà có hại. Mình buồn có những lời vu khống những người khác của mình, người thân của mình. Hay luật pháp của Chúa rất là sâu sâu sắc. À, Chúa cấm nói dối. Kinh Thánh nói trong chính có câu trong Matthew chương 5 nói là bởi lời cắt trong ngày phán xét con người phải phải khai trình về tất cả những lời mình nói. Bởi lời nói mình sẽ được xưng công bình và bởi lời nói mình sẽ bị phán xét. Cho nên chúng ta hãy cẩn thận với những lời nói mình nói ra. Đừng nói những lời nói dối, những lời nói vô nghĩa hay những lời nói mà chửi rủa người khác. Tại vì á, Chúa sai thiên sứ đi khắp nơi á, mình nói hay là gì đó đều được ghi lại cả. Tại mình biết Đức Chúa Trời của mình là đấng có thể nhìn thấy hết tất cả và nghe hết tất cả, người đọc suy nghĩ của mình, cho nên mình phải biết sợ. Cho nên khi lúc Chúa đến á, Chúa sẽ dựa vào những lời nói của mình mà phán xét, chứ không chỉ hành động. Mình đọc những cái câu này anh em đọc anh em thấy ngài rất là luật pháp của ngài rất là tuyệt vời, không còn cái nào mà thêm bớt gì được cả. Nếu mà ở đây Chúa xử lý sự nói dối, những cái câu nói mà hại người khác, nếu mà mình nói con người nói thật với nhau thì xã hội rất là tuyệt vời, đúng không? Ở đây á, thậm chí nó bao gồm cái chuyện đó là cái chuyện lừa dối khách hàng, không như sản phẩm dở thì Chúa không cho phép mình nói nó là tốt. Mình biết mình cái gì đó có hại người ta và Chúa không cho phép mình nói cái đó là tốt để mình được lợi. Thậm chí trong luật pháp của Môsê á, có những cái câu nói đó là các ngươi chỉ được phép dùng một cái cân thôi, trong được có hai loại cân khác nhau, không muốn được cân cân chính xác hay là cân không chính xác để mình được lời. Anh em thấy quả thật luật pháp của Đức Chúa Trời rất là công bằng. Chỉ một cái cân duy nhất trong mọi trường hợp. Nếu mình kể một câu chuyện cho tất cả ai đó, nhiều người khác nhau đều phải nói một cái phiên bản giống nhau cả, chứ không có méo mó đi. Và cái công được điều răn thứ 10 đó là chớ tham nhà kẻ lân cận ngươi, đừng tham vợ người hoặc là tôi trai tớ gái bò lừa hay vật chi kẻ lân cận của ngươi. Điều răn này rất là tuyệt vời, Chúa xử lý luôn cả sự ham muốn trong lòng trước. Chúng ta thấy tất cả mọi tội lỗi, mọi điều xấu xa ác độc nó đều bắt đầu trong lòng đầu của mình trước, đúng không?
Ừ, đúng.
Kể cả tà dâm ngoại tình, tất cả đều từ trong tư tưởng mình trước. Cả giết người cũng vậy, giết người trộm cướp tất cả đều do cái lòng tham của mình. Thì cho nên Chúa xử lý ngay chỗ đó luôn. Chúa nói nếu mà mình đã bắt đầu tham lam đồ của người khác không thuộc về mình thì mình đã phạm tội nặng rồi. Mình phải ăn năn, phải nhờ sức Chúa để mình chiến thắng cái tội đó. Đừng nó thành cái hành động. Kinh Thánh nói là sự tham tiền là cội rễ của mọi mọi điều ác khác. Rất là chính xác, đúng không? Ở đây không chỉ là tham tiền mà tham danh lợi, ham yêu thế gian, yêu lạc thú, yêu xác thịt, tất cả mọi điều đó. Và nếu cái người nào á mà thấy bị tham lam thì người đó trước sau gì cũng phá vỡ những cái điều răn khác của Đức Chúa Trời. Anh em thấy đúng không? Chúa muốn chúng ta giữ tất cả trọn vẹn 10 điều răn này. Tuy nhiên là chúng ta nhờ sức của Chúa, thời cựu ước Chúa ghi luật pháp của Ngài trên mảng đá. Còn bây giờ Chúa không Chúa ban cho chúng ta Chúa Giêsu, chính Ngài, chính Chúa Giêsu ở bên trong mỗi chúng ta. Ngài ghi luật pháp vào trong lòng chúng ta và Chúa không có yêu cầu chúng ta phải giữ luật pháp bằng sức riêng của mình. Chúa biết không ai làm được chuyện đó cả. Nếu anh em đọc Matthew 5 tới 7 thì em thấy luật còn cao hơn nhiều. Yêu kẻ thù. Nhưng mà Chúa ban chính Ngài cho chúng ta. Có nghĩa là Chúa muốn giúp chúng ta để thực hiện những điều đó. Chúng ta phát hiện chúng ta có điều đó không ổn, không thực hiện được luật pháp của Chúa, chúng ta phải ta có thể cầu xin Chúa Giêsu thêm sức cho mình, giúp cho mình để mình giữ luật pháp của Ngài. Có nhiều nhóm họ nói là Chúa Giêsu là chỉ cần yêu Chúa Giêsu là đủ rồi, không cần bây giờ không cần phải giữ luật pháp. Có nhiều người nói như vậy. Không cần giữ gìn điều răn của Chúa. Chỉ cần yêu Chúa là đủ, anh em thấy như thế nào? Chúng
Thời gian tới đó yêu Chúa thì phải giữ điều
giữ
răn.
lời Chúa
Ai
thì
nói yêu Chúa mà không giữ điều răn Chúa là nói dối nha.
à, đúng rồi.
yêu Chúa yêu ta thì giữ lời trên.
Chúa lời của Chúa rất là chặt chẽ, mình chỉ cần đọc qua đọc bốn sách phúc âm thôi mình sẽ thấy thấy như thấy thấy nhiều điều đó. Như trong văn 10, 15 câu 10, nếu các ngươi vẫn giữ điều răn của ta sẽ ở trong sự yêu thương của ta. Còn có chỗ khác Chúa nói là ai ai yêu ta thì giữ gìn điều răn của ta. Đâu có chuyện nào Chúa bỏ điều răn của Ngài đâu, đúng không? Mà chuyện đó cũng cũng rất là có lý. Nếu mình thực sự yêu ai, nếu mà một người con mà yêu cha mẹ thì người con đó sẽ vui lòng làm những điều đẹp lòng của cha mẹ mình. Cho nên nếu một người mà thực sự yêu Đức Chúa Trời, người đó sẽ muốn muốn chứ không phải là miễn cưỡng làm theo những gì đẹp ý của Ngài. Cái chuyện vâng lời đó là cái chạy vì nó xuất phát bằng tình yêu à. Cho nên Chúa mới tóm lại tất cả là gì? Tất cả 10 điều răn, tất cả luật pháp của Chúa là gì? Là yêu Đức Chúa Trời bằng cả tâm hồn, cả trái tim, cả sức lực của mình, và yêu người lân cận như chính mình. Tuy nhiên nếu mà mình yêu ai đó thì mình sẽ làm hết tất cả cho người đó để cho người đó được vui, đúng không? Còn nếu mình yêu Đức Chúa Trời, mình sẽ muốn muốn hết sức mình để làm đẹp lòng Ngài. Mà trở về lại với điều răn, 10 điều răn thì Chúa bắt đầu trước gì? Ta là giải cứu các ngươi khỏi ách nô lệ, khỏi nhà nô lệ, khỏi Ai Cập. Chúa bày tỏ tình yêu của Ngài trước.